Bài 2. Một số vấn đề liên quan đến hoạt động nghiên cứu pháp luật nước ngoài. Phần 1 La Mã yêu cầu chung. Nắm bắt được bản chất của mối liên hệ giữa việc nghiên cứu pháp luật nước ngoài và luật so sánh. Liệt kê được các sai lầm cơ bản thường mắc phải khi tiến hành nghiên cứu so sánh pháp luật nước ngoài. Phân tích từng loại tình huống nguồn thông tin về pháp luật nước ngoài, căn cứ phân loại, mối liên hệ giữa việc xác định lựa chọn loại hình nguồn thông tin cần thiết tới từng phạm vi, cấp độ và mục đích của công trình nghiên cứu, so sánh pháp luật nước ngoài. Phân tích được các vấn đề cần phải lưu ý và các nguyên tắc cần phải tuân theo khi nghiên cứu và giải thích nguồn luật của pháp luật các nước, cho ví dụ minh họa. Phần 2 La Mã nội dung cơ bản. Một nhỏ, mối liên hệ giữa luật so sánh và nghiên cứu pháp luật nước ngoài. Luật so sánh và nghiên cứu pháp luật nước ngoài là hai lĩnh vực nghiên cứu độc lập trong số các ngành khoa học pháp lý với đối tượng và phương pháp nghiên cứu đặc trưng. Trong đó, nghiên cứu pháp luật nước ngoài có đối tượng nghiên cứu là các hiện tượng nhà nước và pháp luật ở các hệ thống pháp luật khác với hệ thống pháp luật mà người nghiên cứu được học tập hoặc đào tạo. Còn luật so sánh có mục đích chính là hướng tới tìm kiếm các giải pháp pháp lý để hoàn thiện cho các hệ thống pháp luật, bao gồm hệ thống pháp luật của người nghiên cứu cũng như hệ thống pháp luật nước ngoài. Tuy nhiên, giữa hai lĩnh vực này có chung một phần đối tượng nghiên cứu và có vai trò bổ trợ rất lớn cho nhau. Trong đó, hoạt động nghiên cứu pháp luật nước ngoài cung cấp nguồn thông tin không thể thiếu về các hệ thống pháp luật khác nhau, là cơ sở không thể thiếu trong hoạt động nghiên cứu so sánh luật. Mặt khác, ở chiều ngược lại, luật so sánh cung cấp những nguyên tắc pháp lý cần thiết nhằm đảm bảo cho hoạt động nghiên cứu pháp luật nước ngoài được thực hiện một cách dễ dàng, khoa học và khách quan. Do đó, có thể thấy, hai lĩnh vực này có mối liên hệ chặt chẽ, mang tính tác động qua lại và cần được nghiên cứu song song để hoàn thiện, hỗ trợ cho nhau về kiến thức và kỹ năng của người nghiên cứu. Hai nhỏ, một số vấn đề lưu ý chung trong hoạt động nghiên cứu pháp luật nước ngoài. Liệt kê được các sai lầm thường mắc phải khi tiến hành nghiên cứu so sánh pháp luật nước ngoài như: Thứ nhất, sai lầm trong việc xác định và thu nhập nguồn thông tin. Điều này dẫn đến tình trạng công trình so sánh được nghiên cứu, so sánh với cái không phải là pháp luật thực sự, nghĩa là pháp luật sống, đang được vận hành của nước ngoài, mà lại nghiên cứu pháp luật về hình thức pháp luật, nghĩa là pháp luật trên giấy. Điều này khiến cho việc so sánh trở nên vô nghĩa và công trình so sánh không có giá trị. Do đó, khi nghiên cứu pháp luật nước ngoài, cần phải bảo đảm tính cập nhật và chính xác của nguồn thông tin về luật nước ngoài. Thứ hai, người nghiên cứu cũng có thể sai lầm thông qua việc giả định về các điểm tương đồng hay khác biệt giữa các hiện tượng pháp lý của các nước mà không chứng minh bằng nội dung cụ thể của pháp luật nước ngoài. Việc giả định về tính tương đồng hay khác biệt trong quá trình thực hiện công trình nghiên cứu so sánh là điều rất dễ xảy ra. Tuy nhiên, nếu giả định và áp đặt bằng quan điểm chủ quan của mình về tính đúng đắn của sự giả định đó mà không chứng minh bằng nội dung pháp luật thật sự của các nước, thì dễ dẫn đến rủi ro và sai lầm. Vì mỗi một quốc gia khác nhau có hệ thống pháp luật khác nhau, việc sử dụng các thuật ngữ pháp lý, nội dung, các chế định pháp luật đôi khi cũng mang tính khác biệt. Thứ ba, không khách quan về mặt tư duy khi nghiên cứu pháp luật nước ngoài. Trong hoạt động nghiên cứu so sánh pháp luật nước ngoài, người nghiên cứu dễ mắc sai lầm khi thường dùng tư duy pháp lý của quốc gia để hiểu và giải thích về nội dung pháp luật nước ngoài. Điều này đôi khi đúng nếu giữa các quốc gia đó có sự tương đồng nhất định ở những khía cạnh pháp lý nhất định, nhưng tự chung lại, sự khác biệt trong pháp luật giữa các quốc gia vẫn còn rất lớn. Do đó, nếu không khách quan trong hoạt động nghiên cứu và giải thích nội dung luật nước ngoài, dễ dẫn đến việc hiểu phiến diện hoặc thậm chí là không hiểu đúng về pháp luật nước ngoài. Chính vì thế, mới có quan điểm cho rằng đôi khi người chưa từng học luật trong nước lại có thể nghiên cứu pháp luật nước ngoài tốt hơn so với nghe từng học luật trước đó. Ba nhỏ, giá trị của các nguồn thông tin. 3.1. Nguồn thông tin thứ nhất, hay còn gọi là nguồn chủ yếu. Khái niệm là nguồn luật trong hệ thống pháp luật của các quốc gia. Hình thức thể hiện tùy thuộc vào quy định cụ thể, bao gồm cả góc độ lý luận và thực tiễn trong pháp luật của các nước. Nguồn thông tin này có thể thể hiện ở dưới các hình thức khác nhau như văn bản quy phạm pháp luật, án lệ, tập quán pháp, các học thuyết pháp lý, các quy phạm tôn giáo, v.v. Nguyên tắc thu thập. Về nguyên tắc, đây là nguồn cần tiếp cận đầu tiên khi nghiên cứu pháp luật nước ngoài. Ưu điểm và hạn chế khi tiếp cận. Ưu điểm là kênh chính thống, thể hiện nội dung luật nước ngoài. Nhược điểm khó tiếp cận dưới cả hai góc độ thu thập thông tin và xử lý về mặt nội dung. Ngoài ra, các quy phạm còn có xu hướng dễ dàng lạc hậu so với sự thay đổi của các điều kiện kinh tế xã hội. 3.2. Nguồn thông tin thứ hai, hay còn gọi là nguồn thứ yếu. Khái niệm là nguồn thể hiện gián tiếp về nội dung của pháp luật nước ngoài thông qua các công trình trong lĩnh vực khoa học pháp lý. Hình thức thể hiện: các loại giáo trình luật, luận án, luận văn chuyên ngành luật, các bình luận khoa học, công trình nghiên cứu khoa học, pháp lý, các cấp, các bài viết trên các tạp chí chuyên ngành pháp lý, v.v. Quy tắc thu thập: bằng nhiều kênh khác nhau, trong đó chủ yếu là thông qua Internet và các loại hình sách báo, tạp chí chuyên ngành pháp lý. Ưu và nhược điểm của nguồn thông tin này: ưu điểm dễ thu thập và tiếp cận, hàm lượng thông tin về pháp luật nước ngoài được tiếp cận tổng quan, toàn diện và chi tiết. Nhược điểm: không phải là kênh chính thống thể hiện nội dung pháp luật nước ngoài, do đó đôi khi người nghiên cứu dễ bị ảnh hưởng và áp đặt bằng quan điểm chủ quan của tác giả công trình nghiên cứu. 3.3. Cách sử dụng các nguồn thông tin trong hoạt động nghiên cứu so sánh pháp luật nước ngoài. Dựa vào mục đích khoa học, phạm vi nghiên cứu và cấp độ so sánh trong việc nghiên cứu pháp luật nước ngoài sẽ buộc người nghiên cứu phải sử dụng đồng thời cả hai loại nguồn thông tin trên. Tuy nhiên, trong từng trường hợp cụ thể, mỗi loại nguồn có vai trò khác nhau. Đôi khi việc sử dụng các nguồn thông tin thứ hai như sách giáo khoa, các sách tham khảo, các tạp chí chuyên ngành pháp lý v.v. lại đem lại hiệu quả nhất định khi nghiên cứu pháp luật nước ngoài. Điều này thể hiện rõ nét nhất trong các công trình nghiên cứu về một lĩnh vực nhỏ hẹp của đời sống pháp lý. Mặt khác, trong quá trình nghiên cứu pháp luật nước ngoài, việc lựa chọn nguồn thông tin nào để nghiên cứu còn bị chi phối bởi trình độ và khả năng của người nghiên cứu. Xin chú thích: Nguyễn Thị Ánh Vân năm 2006, Hiểu thế nào về sử dụng luật so sánh trong nghiên cứu và giảng dạy luật, tạp chí Luật học số 10, trang 62-64. Phương pháp hiệu quả nhất để nghiên cứu pháp luật nước ngoài là được trao đổi trực tiếp với các luật sư, luật gia của nước có hệ thống pháp luật mà mình đang nghiên cứu. Do đó, không thể kết luận là nguồn thông tin nào có giá trị hay vai trò quan trọng hơn, tùy từng trường hợp cụ thể mà người nghiên cứu có thể chọn lựa nguồn thông tin cho phù hợp. 4 nhỏ, nguyên tắc giải thích và sử dụng các nguồn luật. 4.1, nguyên tắc tôn trọng, trật tự phân cấp của nguồn luật trong hệ thống pháp luật được nghiên cứu. Nguyên tắc này đòi hỏi người nghiên cứu trong quá trình nghiên cứu pháp luật cần phải tôn trọng trật tự phân cấp của các nguồn luật về cả lý luận lẫn thực tiễn của hệ thống pháp luật được nghiên cứu. Xin chú thích: theo quan điểm lý luận của giới nghiên cứu luật học, hiện nay có 3 quan điểm về nguồn của pháp luật. Thứ nhất, nguồn pháp luật là những tư tưởng, quan điểm pháp luật. Thứ hai, là nguồn tạo ra các quy phạm pháp luật. Và thứ ba, là nơi đăng tải, thể hiện pháp luật. Theo quan điểm thực tiễn được thừa nhận rộng rãi tại các nước, nguồn luật chính là cơ sở pháp luật để các thẩm phán và các cơ quan cá nhân có thẩm quyền áp dụng. Nguồn: Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2009, Giáo trình luật so sánh, Nhà xuất bản Công an Nhân dân tái bản lần 2, trang 133. Hết chú thích. Tuy nhiên, trên thực tế, người nghiên cứu có thể vi phạm nguyên tắc này hoàn toàn một cách vô thức. Ví dụ, các luật gia common law khi nghiên cứu pháp luật của các nước thuộc họ pháp luật civil law, họ thường tiếp cận các văn bản pháp luật mà bỏ qua hoặc hoài nghi về các phán quyết đóng vai trò như là án lệ do các tòa án của các quốc gia này công bố. Hoặc khi các luật gia civil law khi nghiên cứu pháp luật common law lại quá tập trung vào các án lệ của cơ quan tòa án, trong khi nguồn luật thành văn lại đang ngày càng chiếm một vị trí vô cùng quan trọng tại các quốc gia theo hệ thống common law này. 4.2. Nguyên tắc bảo đảm tính tổng thể, toàn diện đối với cái hệ thống pháp luật được nghiên cứu. Trong quá trình nghiên cứu, phải đặt vấn đề nghiên cứu trong tổng thể của nó, phải nghiên cứu tất cả các vấn đề pháp lý cũng như các khía cạnh pháp lý có liên quan khác, từ các quy định điều chỉnh trực tiếp đến cả các quy định điều chỉnh gián tiếp, từ các quy định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc thừa nhận mang tính chính thống đến cả những quy định sống trong thực tiễn. Ngoài ra, việc nghiên cứu còn phải được đặt trong bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội v.v. của quốc gia đó. Có như thế, người nghiên cứu mới có cái nhìn đúng đắn và hiểu toàn diện về các vấn đề pháp lý trong hệ thống pháp luật của các quốc gia. Ví dụ, liên quan đến vấn đề trợ cấp xã hội ở Thụy Điển và ở Việt Nam. Ở Thụy Điển, Với sự phát triển mạnh mẽ của các điều kiện kinh tế xã hội, nên các hình thức trợ cấp xã hội chủ yếu là các loại hình thức trợ cấp trực tiếp như trợ cấp cho trẻ em, trợ cấp thai sản, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp cho người già, v.v. Còn ở Việt Nam, xuất phát từ điều kiện kinh tế xã hội không cho phép áp dụng các hình thức trợ cấp trực tiếp như trên, nên đa phần các loại hình trợ cấp mang tính gián tiếp thông qua các hình thức như miễn giảm học phí, miễn giảm thuế, miễn giảm án phí, lệ phí, v.v. một cách có cân nhắc và chọn lọc theo đối tượng. Do đó, khi nghiên cứu so sánh vấn đề này giữa hai quốc gia, đòi hỏi người nghiên cứu cần phải nghiên cứu tổng thể các quy định pháp luật có liên quan, kể cả các quy định điều chỉnh gián tiếp về vấn đề này. 4.3. Nguyên tắc nghiên cứu pháp luật nước ngoài phải đảm bảo tính khách quan về tư duy. Khi tiến hành nghiên cứu về một vấn đề thuộc các khía cạnh pháp lý liên quan đến nhà nước và pháp luật của các hệ thống pháp luật khác nhau, người nghiên cứu cần phải bảo đảm tính khách quan trong quá trình tiếp cận với pháp luật nước ngoài, đồng thời không được áp đặt các định kiến mang tính chủ quan về văn hóa, kinh tế, xã hội, chính trị, pháp luật, đạo đức, tôn giáo, v.v. lên trên hệ thống pháp luật nước ngoài được nghiên cứu. Trong quá trình nghiên cứu pháp luật nước ngoài, người nghiên cứu cũng phải đặt các quy phạm pháp luật nước ngoài trong chính môi trường và bối cảnh nơi quy phạm đó được hình thành, lý giải các hiện tượng về nhà nước và pháp luật được nghiên cứu dựa trên tư duy khách quan để có cách nhìn nhận đúng đắn về các quy phạm được nghiên cứu. Người nghiên cứu nếu không đảm bảo yếu tố này, dễ dẫn đến việc có cách nhìn sai lệch về nguồn thông tin được tiếp nhận. Bên cạnh đó, người nghiên cứu cũng phải tìm hiểu tổng hòa các quy định của pháp luật có liên quan, cũng như tổng hòa các yếu tố có sự ảnh hưởng đến đối tượng so sánh, để từ đó mới có cái nhìn khách quan, tránh bỏ qua các yếu tố và thành tố cơ bản tác động vào đối tượng nghiên cứu. Cụ thể là, vấn đề pháp lý đó phải được đặt trong bối cảnh kinh tế, xã hội, phong tục, tôn giáo, v.v. của chính quốc gia có pháp luật đang nghiên cứu. Vấn đề pháp lý đó phải được đặt trong bối cảnh pháp luật, mối tương quan với các quy định khác của pháp luật có liên quan. Chính những yếu tố này sẽ là chìa khóa để người nghiên cứu có thể lý giải được nguồn gốc của sự tương đồng và khác biệt, để từ đó mới có thể xác định được những giải pháp pháp lý phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể thực tế của quốc gia mình. Có như thế, mục đích của hoạt động so sánh mới đạt được trên thực tế. 4.4. Nguyên tắc giải thích pháp luật đúng với cách thức giải thích pháp luật của hệ thống pháp luật nơi đã ban hành ra quy phạm pháp luật đó. Trong thực tiễn, ở những hệ thống pháp luật khác nhau thì các khái niệm hoặc phạm vi nội hàm của các khái niệm ở các hệ thống pháp luật khác nhau có thể có cách hiểu không giống nhau. Ví dụ, khái niệm về tội phạm theo pháp luật của Pháp sẽ khác khái niệm tội phạm theo pháp luật Anh, hoặc khi tiến hành giải thích pháp luật, các tòa án Anh, Mỹ có xu hướng giải thích các quy phạm pháp luật căn cứ vào tinh thần của lời văn. Trong khi đó, các thẩm phán của tòa lục địa thường giải thích lời văn mềm dẻo hơn và có tính đến mục đích ban hành của các đạo luật dựa trên cách thức tiếp cận lịch sử lập pháp hoặc sự suy luận mang tính logic. 4.5. Vấn đề dịch thuật trong hoạt động nghiên cứu pháp luật nước ngoài. Vấn đề này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động nghiên cứu pháp luật nước ngoài nhằm thực hiện công trình so sánh vì nó bị chi phối bởi vấn đề ngôn ngữ, rào cản lớn nhất trong quá trình nghiên cứu pháp luật nước ngoài. Để thực hiện công trình của luật so sánh, đó chính là vấn đề ngôn ngữ và vấn đề dịch thuật. Khi dịch thuật đối với các vấn đề pháp luật, cần phải sử dụng các loại từ điển chuyên ngành pháp lý, đặc biệt là từ điển đơn ngữ, ví dụ từ điển pháp luật Anh-Anh, từ điển pháp luật Pháp-Pháp. Nếu không thể tìm được thì nên sử dụng từ điển song ngữ chuyên ngành để tra cứu các thuật ngữ pháp lý. Tuy nhiên, tốt nhất vẫn là sử dụng từ điển luật học, trong đó các thuật ngữ pháp lý được giải thích theo ngôn ngữ của nước đó. Chỉ đạt được hiệu quả khi người nghiên cứu có đủ kiến thức về ngôn ngữ. Bên cạnh đó, hoạt động dịch thuật trong khoa học pháp lý nói chung và trong luật so sánh nói riêng cần phải đảm bảo hai yếu tố quan trọng là vấn đề ngôn ngữ trực tiếp để chuyển ngữ và các thuật ngữ được sử dụng đó có tương đồng về mặt nội hàm hay không. Đôi khi chúng ta bỏ sót một trong hai vấn đề đó, dễ dẫn đến tình trạng thuật ngữ được dịch mang tính xa lạ với khoa học pháp lý chúng ta, hoặc thuật ngữ được dịch mang tính quy ước. Ví dụ như khái niệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong pháp luật châu Âu, lục địa có nội hàm tương đương với khái niệm tort trong hệ thống thông luật. Ngoài ra, trong hoạt động dịch thuật, người nghiên cứu cần phải cẩn trọng trong việc sử dụng các loại nguồn thông tin bằng ngôn ngữ trung gian, không phải bằng chính ngôn ngữ của quốc gia có hệ thống pháp luật đang nghiên cứu, vì dù ít dù nhiều, các nội dung về pháp luật nước ngoài cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi ngôn ngữ dịch nước trước đó. Đôi khi, nội dung về pháp luật nước ngoài đó không còn độ chuẩn xác nữa. Phần ba la mã câu hỏi ôn tập, câu hỏi lý thuyết. Câu 1. Hãy giải thích tại sao hoạt động so sánh pháp luật không thể tách rời hoạt động nghiên cứu pháp luật nước ngoài. Câu 2. Các loại nguồn thông tin được sử dụng trong hoạt động so sánh pháp luật có mối liên hệ với nhau như thế nào? Câu 3. Việc tuân thủ nguyên tắc khách quan về tư duy có ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động nghiên cứu pháp luật nước ngoài? Câu 4. Anh chị hãy trình bày những vấn đề cần phải tránh trong hoạt động nghiên cứu, so sánh pháp luật nước ngoài. Câu 5. Anh chị hãy trình bày các bước để thực hiện công trình so sánh sau. Nghiên cứu, so sánh các quy định điều chỉnh về điều kiện kết hôn trong pháp luật Việt Nam và Pháp. Câu 6. Anh chị hãy trình bày các bước để thực hiện công trình so sánh sau. Pháp luật điều chỉnh về điều kiện kết hôn trong pháp luật Pháp. Kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam. Câu 7. Anh chị hãy phân tích nội dung nguyên tắc khi nghiên cứu pháp luật nước ngoài cần phải tôn trọng trật tự phân cấp các nguồn luật trong hệ thống pháp luật của các quốc gia, cho ví dụ cụ thể. Câu 8. Anh chị hãy phân tích nội dung nguyên tắc về giải thích pháp luật nước ngoài khi thực hiện công trình so sánh, cho ví dụ minh họa. Câu 9. Tại sao khi nghiên cứu pháp luật nước ngoài, người nghiên cứu cần phải đặt vấn đề pháp luật cần nghiên cứu trong tính tổng thể và toàn diện? Câu 10. Anh chị hãy bình luận nhận định sau. Đôi khi người chưa từng học luật trong nước lại có thể nghiên cứu pháp luật nước ngoài tốt hơn so với người đã từng học luật. Nhận định đúng sai, giải thích tại sao. Câu 1. Nhằm đảm bảo tính khách quan cho việc nghiên cứu pháp luật nước ngoài, người nghiên cứu không được đặt các giả thuyết, giả định về tính tương đồng hay khác biệt giữa các hiện tượng pháp lý của các nước. Câu 2. Nghiên cứu pháp luật nước ngoài được xác định là mục đích nghiên cứu chính của luật so sánh. Câu 3. Nguồn thông tin thứ yếu giữ vai trò không quan trọng trong hoạt động so sánh pháp luật vì không phải là nguồn luật của hệ thống pháp luật quốc gia. Câu 4. Căn cứ để phân chia các loại nguồn thông tin thành nguồn thông tin chủ yếu và nguồn thông tin thứ yếu là mức độ quan trọng, tính cần thiết của các loại nguồn thông tin đối với công trình nghiên cứu luật so sánh. Thứ 5. Vì không phải là nguồn luật của hệ thống pháp luật quốc gia, nên nguồn thông tin thứ yếu không là nguồn thông tin bắt buộc trong hoạt động nghiên cứu, so sánh pháp luật nước ngoài. Câu 6. Nghiên cứu luật nước ngoài chỉ thành công khi người nghiên cứu có được nguồn thông tin chủ yếu về vấn đề pháp luật mình đang quan tâm. Câu 7. Khi nghiên cứu pháp luật nước Anh có thể dựa hoàn toàn vào án lệ, và ngược lại, khi nghiên cứu pháp luật nước Pháp có thể dựa hoàn toàn vào văn bản pháp luật. Câu 8. Việc nghiên cứu pháp luật nước ngoài sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất khi chúng ta chỉ nên quan tâm đến khía cạnh pháp luật mà mình dự định nghiên cứu. Câu 9. Nghiên cứu pháp luật trong nước không có ý nghĩa tác động nào đối với quá trình nghiên cứu pháp luật nước ngoài. Câu 10. Nghiên cứu pháp luật nước ngoài trong tính toàn diện được hiểu là phải đặt vấn đề pháp lý cụ thể trong luật nước ngoài vào bối cảnh kinh tế, xã hội và pháp luật của quốc gia đó. Câu hỏi trắc nghiệm. Câu 1. Nguồn thông tin chủ yếu là A. Nguồn luật quan trọng nhất trong hoạt động nghiên cứu pháp luật nước ngoài. B. Nguồn cần phải tiếp cận đầu tiên khi nghiên cứu pháp luật nước ngoài. C. Nguồn luật trong hệ thống pháp luật của các quốc gia. D. Nguồn thông tin được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản quy phạm pháp luật. Câu 2. Nội dung nào vi phạm nguyên tắc nghiên cứu pháp luật nước ngoài trong tính toàn diện? A. Pháp luật nước ngoài phải được nghiên cứu đầy đủ, cả các quy định điều chỉnh trực tiếp lẫn các quy định điều chỉnh gián tiếp. B. Pháp luật nước ngoài khi được nghiên cứu phải là nguồn luật của quốc gia đó, bao gồm cả nguồn luật được hình thành từ thực tiễn. C. Pháp luật nước ngoài được nghiên cứu không cần thiết phải là nguồn chủ yếu của quốc gia nước ngoài. D. Tất cả đều sai. Câu 3. Trong hoạt động nghiên cứu luật nước ngoài, khi dịch thuật nên dùng loại từ điển nào sau đây là hiệu quả nhất? A. Từ điển Việt Anh. B. Từ điển Anh Anh. C. Từ điển Pháp luật Việt Anh. D. Từ điển Pháp luật Anh Anh. Câu 4. Công trình nghiên cứu so sánh chỉ có thể thực hiện được khi A. Có đầy đủ nguồn thông tin chủ yếu và thứ yếu. B. Có đầy đủ nguồn thông tin chủ yếu. C. Có đầy đủ nguồn thông tin chủ yếu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, việc có đầy đủ nguồn thông tin thứ yếu cũng có thể thực hiện được. D. Có đầy đủ nguồn thông tin thứ yếu, Tuy nhiên, chỉ khi gặp khó khăn thuộc về quan điểm pháp luật khác nhau giữa các học giả thì buộc phải có nguồn thông tin chủ yếu. Câu 5. Hoạt động giải thích nội dung pháp luật nước ngoài cần phải tuân thủ nội dung nào sau đây? A. Được giải thích bởi chính cơ quan nhà nước có thẩm quyền của quốc gia nước ngoài. B. Được giải thích đúng như cách thức giải thích của quốc gia có hệ thống pháp luật đang nghiên cứu. C. A và B đều đúng. D. A và B đều sai. Phần 4 La Mã tài liệu tham khảo. A. Tài liệu tiếng Việt. 1. Ngô Kim Hoàng Nguyên năm 2012 đào tạo thẩm phán tại Nhật Bản trong vấn đề áp dụng pháp luật nước ngoài. Kỷ yếu hội thảo sửa đổi Bộ luật dân sự năm 2005. Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài và vấn đề bảo vệ quyền con người. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2012. 2. Vũ Thị Lan Anh năm 2012 giải thích pháp luật ở Liên bang Nga và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, tạp chí Luật học, số 4 năm 2012. 3. Hoàng Thế Cường năm 2009 giải thích pháp luật Việt Nam và Anh, luận văn thạc sĩ luật học tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. 4. Ngô Kim Hoàng Nguyên năm 2013 thực tiễn giải thích pháp luật đối với hợp đồng bất hợp pháp tại Australia, tìm hiểu từ một số án lệ điển hình, kỷ yếu hội thảo cấp khoa, tìm hiểu pháp luật hợp đồng trong hệ thống thông luật, tổ chức vào tháng 5 năm 2013. 5. Phạm Hồng Quang năm 2011, nguồn luật và một số kinh nghiệm giải thích pháp luật ở Nhật Bản, tạp chí Luật học, số 8 năm 2011. 6. Phạm Thị Duyên Thảo năm 2010, một số phương pháp giải thích pháp luật ở Pháp, tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 8 năm 2010. 7. Nguyễn Thị Ánh Vân năm 2012, bài học từ kinh nghiệm giải thích pháp luật Thánh Văn của Cộng hòa Liên bang Đức, tạp chí Luật học, số 6 năm 2012.